Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Nga, Anh, Mỹ và New Zealand. Tiếp đó là tin tức ba người phụ nữ Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc bị giam giữ trong dịp Tết Nguyên Đán chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên ở Trung Quốc đại lục về việc sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng bà. Tin tức thứ nhất, thuyền Pháp Luân Đại Pháp tỏa sáng tại lễ hội đèn lồng Đài Loan 2019. Đón Tết Nguyên Tiêu bằng đèn lồng là một truyền thống cổ xưa được thế giới biết đến với tên gọi lễ hội đèn lồng. Đài Loan đã đón lễ hội đèn lồng 30 năm nay, lần đầu tiên được tổ chức tại Bình Đông ở miền Nam Đài Loan. Lễ hội năm nay bắt đầu vào ngày 19 tháng 2 và kết thúc vào ngày 3 tháng 3. Đèn lồng thuyền Pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã được trưng bày tại khu vực chính của lễ hội. Du khách có thể lên boong tàu để ngắm nhìn toàn cảnh lễ hội. Nhiều người chia sẻ cảm nhận về một trường năng lượng an hòa xung quanh chiếc thuyền. Chiếc đèn lồng thuyền Pháp dài 25 mét, rộng 8 mét, được đặt trên cái đế cao 2 mét tượng trưng cho đám mây. Quanh thuyền là 9 lớp cánh sen. Boong tàu ở tầng 10 có thể chứa tới 50 hành khách. Ba lá cờ tung bay trong gió mang dòng chữ chân thiện nhẫn bằng tiếng Trung. Từ xa nhìn lại, thuyền Pháp trông như bay trên tầng mây, tràn ngập điềm lành. Ông Trang Giật Trung, nhà thiết kế chính của thuyền Pháp cho biết, kết cấu của thuyền hoa đăng mang ngụ ý rằng thuyền Đại Pháp có 9 tầng cánh sen từ màu hồng đào đến vàng kim, đại biểu cho người thế gian tu tâm, bỏ chấp trước, chịu khổ mà tu lên đến cảnh giới rất cao. Mà đèn lồng Pháp Luân quay 9 vòng xuôi, 9 vòng ngược, thường chuyển không dừng. Ông cho biết, con số 9 đại biểu cho cửu cửu quy chân, vừa tới 9 vòng xuôi ngược. Cô Từ và con trai đến xem lễ hội đèn lồng. Cô cho biết, hai mẹ con đã mỏi nhừ chân sau khi đi bộ quanh khuôn viên lễ hội lớn, nhưng vừa đi vào khu giới thiệu đèn lồng thuyền Pháp tráng lệ, cùng âm nhạc tường hòa, cô cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ, cảm giác như đang được nạp lại năng lượng. Khi lên thuyền Pháp, trong tâm không còn tạp niệm, tâm tình rất bình an, tĩnh tại. Cô cho biết, những chiếc đèn lồng mang chủ đề Pháp Luân Đại Pháp đều được làm bằng phương pháp đèn lồng truyền thống. Nhà thiết kế chính ông Trang cho biết, ông muốn giúp quảng bá di sản bằng cách sử dụng các phương pháp truyền thống, đồng thời tạo cơ hội cho người tham quan tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài chiếc đèn lồng thuyền Pháp, các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn có đèn lồng đồ hình Pháp Luân. Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới và các loại đèn lồng khác, tổng cộng có 13 chiếc. Đèn lồng thuyền Pháp ra mắt vào năm 2013 và đã lưu diễn ở Đài Loan trong lễ hội đèn lồng hàng năm, thường đón hàng triệu lượt khách tham quan. Tin tức thứ hai, triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn tại Nga khơi dậy niềm hân hoan và thiện tâm. Triển lãm nghệ thuật quốc tế Chân Thiện Nhẫn tại Piatigorsk, một khu nghỉ dưỡng ở miền nam nước Nga, đã kết thúc vào ngày 10 tháng 3 năm 2019. Triển lãm này được tổ chức tại khách sạn Pansionat Iskra, cách khu vực suối nước khoáng nằm ở chân núi Masuk khoảng vài trăm mét. Bà Elena đến từ Volgograd ấn tượng sâu sắc với những tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm. Bà nhận xét, những bức tranh tôi thấy ngày hôm nay biểu đạt những đạo lý và ý nghĩa nhân sinh. Chúng nhấn mạnh vào sự thăng hoa của tinh thần. Các bức họa cho thấy, con người có thể hoàn thiện bản thân qua tu luyện và tìm thấy ý nghĩa chân chính của cuộc đời khi hướng đến sự hài hòa. Bà Elena cảm nhận rằng, các tác phẩm nghệ thuật đã cho thấy, con người kiên định vào đức tin của mình, cũng như giữ được thiện tâm như thế nào, cho dù đối mặt với những khảo nghiệm khó khăn. Nguyên lý, chân, thiện, nhẫn thể hiện trong các tác phẩm là điều mà chúng ta đang thiếu trong xã hội hiện đại. Bà cho biết, tất cả chúng ta đều đang mải mê truy cầu trong những ngày tháng bận rộn, nhưng chúng ta đã quên đi mất bản tính cốt lõi trong tinh thần của mình. Các bức tranh đã khiến bà Elena suy ngẫm về cuộc đời của mình. Tôi đã thấy được điều mà tôi hằng tìm kiếm, đó là nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Tôi muốn học theo nguyên lý này và muốn thấy điều này ở người thân và những người khác nữa. Anh Artyom là một diễn viên. Anh thực sự ấn tượng với những cảm xúc truyền tải trong các tác phẩm nghệ thuật này. Anh chia sẻ, mỗi bức tranh đều ẩn chứa những nội hàm riêng, chủ đề xoay quanh sự thiện lương, tà ác, thần thánh, sự chuyển sinh và hành vi của con người chúng ta. Nếu một người có tâm tật đố thì sau này người đó sẽ bị chuyển sinh đến một cảnh giới sinh mệnh ở tầng thấp, Còn nếu một người toàn làm những việc thiện và tu dưỡng chính mình, thì đời sau người đó sẽ được đến một cảnh giới cao hơn. Tin tức thứ 3, bộ phim Thư Tử Mã Tam Gia gây xúc động khi được công chiếu tại Anh. Trưa ngày 24 tháng 2 năm 2019, tại thị trấn cổ kính và yên tĩnh Seattle ở thành phố York, câu lạc bộ Seattle Stories đã trình chiếu bộ phim tài liệu Thư Tử Mã Tam Gia. Bộ phim nói về một học viên Pháp Luân Công, ông Tôn Nghị, đã bị giam cầm và tra tấn tại trại lao động cưỡng bức khét tiếng Mã Tam Gia ở Trung Quốc. Đây là lần thứ hai bộ phim tài liệu này được trình chiếu trước công chúng tại Vương quốc Anh, sau khi giành giải nhì tại liên hoan phim Cambridge hồi tháng 10 năm 2018. Khán giả đã xúc động bởi bộ phim tài liệu nói về ông Tôn Nghị, một học viên Pháp Luân Công đã kể lại những trải nghiệm khi bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo. Nhiều khán giả cho hay họ đã có thêm động lực để tìm cách hỗ trợ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, vốn đã kéo dài gần 20 năm. Bộ phim kể cho chúng ta một câu chuyện hệ trọng. Câu chuyện có tầm ảnh hưởng lớn như thế cần được đến với nhiều người hơn. Nếu không qua bộ phim này, thì có lẽ câu chuyện sẽ không được mọi người biết tới. Việc cho toàn thế giới biết đến câu chuyện này là hết sức quan trọng. Bà Sita Brand, nhà sáng lập Seattle Stories, phát biểu sau khi xem bộ phim tài liệu Thư Tử Mã Tam Gia. Bà Sita Brand đã từng là một diễn viên, tác giả, nhà sản xuất kiêm đạo diễn phim. Hiện tại, bà là người kể chuyện chuyên nghiệp và là một nhà tư vấn di sản lịch sử và nghệ thuật. Bà đã thành lập câu lạc bộ Seattle Stories được 9 năm. Bà Brand cho hay, bà rất vui khi tổ chức chiếu bộ phim này và cảm nhận rằng những bộ phim như thế sẽ cải thiện thực trạng xã hội bằng cách giúp mọi người trở nên quan tâm, thấu hiểu và rộng lượng hơn. Bà Heather Chappell, một thành viên của tổ chức Ân Xá Quốc tế cũng cho biết, bộ phim này nên được phát sóng trên truyền hình. Câu chuyện này cần được nhiều người hơn nữa biết đến, và họ sẽ hiểu nội dung và ý nghĩa của nó. Bà còn nói, đây là câu chuyện hết sức cảm động. Ông Tôn là một người đàn ông phi thường. Bộ phim cũng khiến tôi nghĩ rằng, khi tôi mua một thứ gì đó, thì liệu có phải nó được sản xuất trong một trại lao động cưỡng bức hay không? Bộ phim đã phơi bày toàn bộ mặt đen tối của các trại lao động cưỡng bức dưới chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Ông Graham làm việc ở Trung Quốc trong nhiều năm. Ông cho biết, bộ phim đã khiến ông nhớ lại những gì ông đã chứng kiến ở Trung Quốc. Ông chia sẻ, câu chuyện này có sức ảnh hưởng rất lớn, nó thôi thúc tôi phải suy nghĩ, bộ phim sẽ còn vang mãi trong trái tim tôi. Bộ phim đầy sức thuyết phục và hệ trọng. Nhiều người hơn nữa biết đến bộ phim này thì tốt quá. Việc chiếu bộ phim này vòng quanh thế giới sẽ mang lại hiệu ứng tích cực và giúp chấm dứt cuộc bức hại. Tin tức thứ 4, hàng trăm người thoái đảng Cộng sản Trung Quốc tại lễ diễu hành của Pháp Luân Công tại Brooklyn, New York, Mỹ. Vào thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019, gần 1.000 học viên Pháp Luân Công từ khu vực New York và các vùng lân cận đã tham gia một cuộc diễu hành trên đại lộ 8 ở Brooklyn, nơi có cộng đồng người Hoa lớn thứ 3 ở thành phố New York. Dẫn đầu là 160 thành viên của đoàn nhạc Thiên Cua. Các học viên trong lễ diễu hành biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, biểu diễn múa lân truyền thống của Trung Quốc, múa rồng và chống lưng. Họ cũng trưng bày các biểu ngữ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Ông Châu, chủ một cửa hàng trên đại lộ 8 cùng bạn ông là ông Lâm, ca ngợi buổi biểu diễn của các học viên. Ông Châu nói, thật là tuyệt khi có biểu diễn của Pháp Luân Công hàng năm ở đây, buổi diễu hành mang đầy năng lượng tích cực. Một khán giả khác, ông Trần, đã quay phim buổi biểu diễn của đoàn nhạc. Ông nói đầy tự hào, đây là buổi diễu hành của người Trung Quốc, rất ấn tượng. Tôi sẽ xem lại nó ở nhà. Các học viên Pháp Luân Công đã phổ biến thông tin về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc cho công chúng suốt 20 năm qua. Nỗ lực của họ đã đạt được thành công lớn khi nhiều cư dân của cộng đồng người Hoa ở Brooklyn giờ đã biết đến Pháp Luân Công. Khi xem cuộc diễu hành, ông Giang nói với một phóng viên Minh Huệ, Pháp Luân Công cải thiện tâm và thân của con người, vậy mà chính quyền lại bức hại họ, còn mổ cướp nội tạng của họ nữa. Đây là tội ác chống lại nhân loại. Tôi ủng hộ việc phản bức hại trong ôn hòa của họ. Cô Đồng Yến Tân nói, khi còn nhỏ, tôi tin vào chính quyền Trung Quốc và hiểu nhầm về Pháp Luân Công. Bây giờ, tôi đã biết các học viên Pháp Luân Công là người tốt và lương thiện. Khi được hỏi, cô có muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn đội không? Cô nói, Đảng Cộng sản bức hại rất nhiều người có tín ngưỡng. Tôi là một đoàn viên, giờ tôi muốn thoái. Trong lễ diễu hành, các học viên đã phân phát hơn 2.000 tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công. Hơn 400 người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, đoàn, đội. 3 tuần trước lễ diễu hành, Trong dịp lễ Tết Nguyên đán, các học viên đã tổ chức một sự kiện khác ở Đại lộ 8 và đã có gần 300 người Trung Quốc làm tam thoái. Các học viên đã tặng quà năm mới là những quả bóng đầy màu sắc in dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo, cũng như các tập sách nhỏ giới thiệu về môn tu luyện bằng tiếng Trung. Tin tức thứ 5, các học viên Pháp Luân Công được chào đón tại triển lãm Kumeo ở New Zealand. Ngày 9 đến ngày 10 tháng 3 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia triển lãm Kumeo 2019 được tổ chức tại Auckland, New Zealand. Cộng đồng nông thôn chủ phú của Kumeo cách trung tâm thành phố Auckland 15 dặm về phía Tây Bắc. Họ đã tổ chức một triển lãm nông nghiệp và canh tác thường niên kể từ năm 1921. Được tổ chức trên 34 hectare đất, triển lãm Kumeo là triển lãm nông nghiệp lớn nhất ở Nam Bán Cầu. Năm nay đánh dấu 97 năm diễn ra triển lãm Kumeo thường niên với các cuộc thi thể thao quốc tế, các cuộc thi múa và khiêu vũ, một cuộc diễu hành máy kéo cổ điển, các cuộc thi cắt lông cừu, một cuộc thi bí ngô khổng lồ, một cuộc bắn cung và các cuộc biểu diễn của đội cứu hỏa địa phương. Các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công được chào đón tại sự kiện này với biểu diễn chống lưng, múa rồng, múa tiên nữ và tặng hoa sen giấy cũng như bóng bay với dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tham dự triển lãm. Bà bắt tay với các học viên và nói với họ rằng bà đã biết về môn tu luyện của họ. Một phụ nữ tên là Horiana đã đến gian trưng bày Pháp Luân Công và hỏi thông tin. Cô nói cô muốn thử tập. Cô bàng hoàng khi nghe tin Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc từ năm 1999 và các học viên đang bị tra tấn vì đức tin của họ. Làm sao có thể xảy ra như vậy? Cô ấy hỏi. Thời xưa, người Do Thái đã bị bức hại. Tôi thấy kinh hoàng khi biết các bạn cũng đang trải qua điều tương tự. Thật đau lòng. Cô tán đồng nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và cho rằng việc trẻ em được dạy những giá trị này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ông Grant, một cư dân địa phương rất thích màn múa rồng, nhất là trang phục rực rỡ của họ. Ông yêu văn hóa Trung Hoa, và khi biết những người biểu diễn là các học viên Pháp Luân Công, ông hỏi liệu có điểm luyện công nào gần nơi ông ở không? Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Hai chị em gái và một người em họ bị giam giữ trong dịp Tết Nguyên đán chỉ vì đức tin của họ. Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2018, hai chị em ruột và một người em họ đã bị bắt giữ vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Họ bị cảnh sát giam giữ trong dịp Tết, khiến gia đình họ rất đau buồn. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện tinh thần bị chế độ Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Ba người phụ nữ đều là cư dân của thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Cảnh sát địa phương đe dọa gia đình họ không được tiết lộ sự việc giam giữ họ. Do đó, những người thân của họ đã do dự trong việc liên lạc với các học viên địa phương khác hoặc tìm kiếm công lý cho họ. Bà Cao Phượng Vân, 65 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in, cùng 5.000 nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp về Pháp Luân Công trên đó. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã chuyển sang các phương thức căn bản để vạch trần cuộc bức hại tàn bạo đức tin của họ, bao gồm cả việc viết thông điệp trên tiền giấy. Bà Cao hiện đang phải đối mặt với truy tố sau khi vụ bắt giữ được phê duyệt. Trước lần giam giữ gần nhất này, bà từng bị giam giữ 8 năm tại nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân vì tu luyện Pháp Luân Công. Em họ của bà Cao Phượng Vân là bà Cao Phượng Tuệ, 61 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 12 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công cùng 3.000 nhân dân tệ tiền giấy có viết thông điệp Pháp Luân Công. Cha chồng 95 tuổi của bà đã bị sốc trước cuộc đột kích của cảnh sát. Được biết, bà Cao Phượng Tuệ bị một phụ nữ trẻ theo dõi hơn một tháng trước khi bị bắt. Ngày 25 tháng 12 năm 2018, chị ruột của bà Cao Phượng Vân là bà Cao Phượng Cầm bị bắt giữ vì nói chuyện với một cảnh sát mặc thường phục trên phố về Pháp Luân Công, nơi ở của bà bị cảnh sát lục soát. Hiện cả ba người phụ nữ đang bị giam giữ tại trại giam số 2 Cáp Nhĩ Tân. Bài chia sẻ của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Sư phụ Từ Bi đã cứu mạng tôi. Tôi năm nay 71 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Tôi tu luyện bởi mắc một căn bệnh khó chữa. Trong 20 năm tu luyện, tôi đã trải qua hai lần nghiệp bệnh nghiêm trọng, nhưng đều sống sót nhờ sự bảo hộ của Đại Pháp và sư phụ. 1. Cơn đau thuyên giảm trong khi đọc sách Pháp Luân Công. Tôi bị đau cơ nghiêm trọng khiến răng tôi bị rụng vào năm 1981. cơn đau tồi tệ hơn theo năm tháng. Tôi tới gần như tất cả các bệnh viện ở trong vùng, nhưng đều không ích gì. Năm 1996, tôi gặp khó khăn khi ăn uống và không ngủ ngon giấc bởi cơn đau hành hạ. Một hôm, cậu tôi đến nhà và cậu đã đưa cho tôi một cuốn sách có tên là Pháp Luân Công và nói, cuốn sách này có thể sẽ giúp được cháu nếu cháu đọc nó. Tôi trả lời, bệnh viện còn bó tay với cơn đau của cháu, vậy làm sao cháu lại có thể tốt hơn chỉ bằng cách đọc một cuốn sách chứ? Cậu tôi nhấn mạnh, dù là cháu tin hay không thì hãy cứ thử đi, nhỡ ra được thì sao? Lúc đó, tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác, nên cầm cuốn sách lên và bắt đầu đọc. Nói kể cũng kỳ, tôi liền có phản ứng ngay khi đọc sách. Tôi liên tục chạy vào nhà vệ sinh và thấy cơn đau giảm dần. Tôi không ngừng cảm thán rằng cuốn sách này đến từ thiên thượng và bắt đầu học luyện các bài công pháp dựa theo hướng dẫn trong sách. Thật thần kỳ, cơn đau hoàn toàn biến mất sau một tháng. Cuốn sách đã trị khỏi bệnh cho tôi, căn bệnh đã đeo bám và hành hạ tôi suốt 16 năm. 2. Sư phụ lại cứu mạng tôi. Tháng 12 năm 2017, tôi đột nhiên thấy khó nuốt. Tôi không thể ăn đồ ăn mềm hay lỏng. Con trai và con dâu tôi rất lo lắng và ép tôi đi viện. Tôi bị chẩn đoán mắc ung thư thực quản. Sau khi về nhà, tôi không thể ăn hay uống gì trong 7 ngày. Tôi chỉ đọc các sách đại pháp, luyện công và phát chính niệm cùng chồng. Từ ngày thứ 5 trở đi, tôi ngủ li bì. Sau đó chồng tôi đã mở các bài giảng của sư phụ cho tôi nghe và bảo tôi niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Đến ngày thứ 8, tôi bắt đầu uống một chút nước và cảm thấy mỗi ngày một tốt lên. Một hôm, một người bạn đến thăm tôi. Khi cô ấy vừa bước vào cửa, thấy tôi khỏe mạnh, sắc mặt rạng rỡ liền bảo tôi, tớ chăm sóc 3 người bệnh ung thư và đều đã qua đời. Bệnh của cậu cũng y chang của họ. Sư phụ của cậu có thể chữa khỏi cả bệnh ung thư. Ngài ấy thật là thần kỳ. Không lời nào có thể bày tỏ được lòng biết ơn của tôi đối với sư phụ từ bi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.